Đế Bá, chương 113, bảy mưu nghĩ kế 3, góc truyện audio.com. Mà thời điểm Cổ Thiết Thủ còn không có quyết định, Lý Thất Dạ nhìn Tào Hùng, nở nụ cười, bình tĩnh nói: đã có tổ sư che chở, vậy ta còn sợ cái gì? Quỷ lâu liền quỷ lâu, đệ tử nguyện ý bị phạt. Nhìn Lý Thất Dạ một hồi lâu, Cổ Thiết Thủ cuối cùng gật đầu nói ra: thôi được, ngươi đã nguyện ý đi, vậy đi quỷ lâu. Liền phạt ngươi diện bích trong quỷ lâu nửa năm, mặc hộ pháp chấp hành giám sát. Cổ Thiết Thủ an bài như vậy, đơn giản là an bài vô cùng tốt, cùng hắn nói để mặc hộ pháp giám sát Lý Thất Dạ, không bằng nói là để mặc hộ pháp bảo hộ Lý Thất Dạ. Kết luận xong, Cổ Thiết Thủ trầm giọng nói ra: Thất Dạ làm việc lỗ mãng, hoàn toàn chính xác nên phạt. Tình Chu Đường Chủ làm người giật dây cả kiện sự cũng cần phải trọng phạt. Nếu không phải Chu Đường Chủ vô tri ngu xuẩn, cũng sẽ không làm cho bọn người hồ hộ pháp chết thảm. Cho nên, cách đi chức vụ đường chủ của Chu Đường Chủ, không còn đảm nhiệm bất luận chức vụ gì trong phái. Nghe được quyết định như vậy, trong nội tâm Tào Hùng đều nhỏ máu, hắn đã chết hai đệ tử, ba đường chủ hiệu chung với hắn, hiện tại bên người hắn chó săn nguyện ý vì hắn hiệu chung đã lác đác không có mấy, hiện tại lại cách đi chức vị của Chu Đường Chủ, đối với hắn mà nói là tổn thất nặng nề, nhưng mà, lúc này, hắn chỉ có thể nhịn, nhỏ không nhẫn, loạn đại mưu. Chu Đường Chủ vô tri ngu xuẩn, ta cũng đồng ý sư huynh quyết định. Tào Hùng trong lòng cắn răng, đồng ý quyết định của Cổ Thiết Thủ, ngay cả Tào Hùng cũng đồng ý quyết định như vậy, còn những trưởng lão khác liền không cần nói, quyết định như vậy nhất trí thông qua. Trưởng lão quyết định rất nhanh liền công bố ra ngoài, rất nhanh từng đệ tử của Tẩy Nhan cổ phái đều nghe được tin tức này, sau khi nghe được tin tức như vậy, rất nhiều đệ tử bên trong Tẩy Nhan cổ phái cũng không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối, chuyện này thật sự là quá bất khả tư nghị. Lúc đó thời điểm Lý Thất Dạ bái nhập Tẩy Nhan cổ phái, có bao nhiêu đệ tử cười nhạo, có bao nhiêu đệ tử khinh thường, hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà giết chết ba vị đường chủ, một vị hộ pháp, ngay cả Hà Anh Kiếm mà các đệ tử đều cho rằng là Tẩy Nhan cổ phái đệ nhất thiên tài cũng bị chết ở trong tay Lý Thất Dạ, đây quả thực là bất khả tư nghị. Đáng sợ hơn là, Lý Thất Dạ phạm vào sai lầm lớn như vậy, chỉ là nhận phạt nhẹ mà thôi, này làm bất luận môn hạ đệ tử cùng đường chủ nào cũng trở nên động dung, ở thời điểm này, không ít đệ tử, đặc biệt là người cấp bậc đường chủ, đều ngửi được một tia hào khí khác biệt. Về phần đệ tử tinh nhuệ bên trong Tẩy Nhan cổ phái, càng là lấy được sư phụ hoặc hộ pháp của mình cảnh cáo, chớ đơn giản đàm luận chuyện này. Đối với sự tình Lý Thất Dạ đạt được tổ sư báo mộng, đã bị các trưởng lão hạ phong khẩu lệnh, ngoại trừ trưởng lão cùng hộ pháp ra, những người khác đều không có quyền hỏi đến cùng biết được việc này. Đối với chuyện này, trưởng lão cùng hộ pháp Tẩy Nhan cổ phái đều cực kỳ trọng thị, Lý Thất Dạ lấy được tổ sư báo mộng, ý vị này có nghĩa Tẩy Nhan cổ phái có hy vọng chấn hưng, từ trên người Lý Thất Dạ có khả năng tìm về đế thuật mà Tẩy Nhan cổ phái mất đi. Đối với chuyện này, trên thực tế năm vị trưởng lão cũng lén thảo luận qua, lúc này đây thảo luận là làm ra quyết định sau khi xử phạt Lý Thất Dạ, hơn nữa loại bỏ Tào. Góc truyện audio.com, Hùng, chuyện này không có tổ chức hội nghị, chỉ là lấy hình thức lén lúc tiến hành thảo luận, năm vị trưởng lão đều âm thầm xuất tịch. Hẳn là để Lý Thất Dạ tu luyện chú thiên công, thời điểm thảo luận tôn trưởng lão làm ra đề nghị như vậy. Tiền trưởng lão cũng không khỏi gật đầu tán đồng nói. Cái này có thể tổ sư che chở Lý Thất Dạ, báo mộng thụ đạo, nếu để cho hắn tu luyện chú thiên công, nói không chừng chúng ta có thể tìm về thiên mệnh bí thuật. Minh Nhân Tiên Đế gánh chịu thiên mệnh, sáng tạo ra thiên mệnh bí thuật độc nhất vô nhị. Thiên mệnh bí thuật là thành tựu cao nhất của một đời tiên đế, uy lực của nó xa xa ở phía trên đế thuật khác. Thiên mệnh bí thuật có thể nói là gánh chịu lấy thiên mệnh thần uy. Minh Nhân Tiên Đế cũng từng đem thiên mệnh bí thuật hắn lập nên lưu tại Tẩy Nhan cổ phái, nhưng đáng tiếc loại thiên mệnh bí thuật nghịch thiên vô địch này về sau lại bị Tẩy Nhan cổ phái làm mất. Hiện tại Lý Thất Dạ có thể được đến tổ sư báo mộng truyền đạo, khiến bọn người tiền trưởng lão đều hy vọng có thể từ trên người Lý Thất Dạ tìm về thiên mệnh bí thuật. Nếu như tìm về thiên mệnh bí thuật, đây đối với Tẩy Nhan cổ phái suy sụp mà nói không thể nghi ngờ là một liều thuốc trợ tim. Ta cảm thấy, hiện tại Thất Dạ là báu vật trong báu vật của Tẩy Nhan cổ phái chúng ta, trong phái bất luận cái gì có quan hệ tới đế thuật đều có thể để hắn học, hắn có thể được tổ sư báo mộng truyền đạo, Tẩy Nhan cổ phái chúng ta liền có thể tìm về hết thảy đế thuật mất đi. Ngô trưởng lão cũng không khỏi nói, hoàn toàn chính xác có thể cho Thất Dạ tu luyện chú thiên công, nói không chừng thật có thể tìm về thiên mệnh bí thuật. Đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ nhẹ gật đầu trầm ngâm nói ra. Có điều chúng ta cũng không thể quá mức vội vàng sao động, tục ngữ nói, tham thì thâm, nếu như hiện tại chúng ta buộc Lý Thất Dạ tu luyện chú thiên công, hắn chưa chắc có thể lĩnh ngộ, nếu không thể lĩnh ngộ, liền không có thể gọi ra tổ sư, cho nên, chúng ta trước hết để cho Lý Thất Dạ tu luyện Tử Dương thập nhật công, đương nhiên chờ ổn định rồi, lại luyện thêm chú thiên công. Trên thực tế, đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ căn bản không biết, Lý Thất Giả căn bản cũng không có đi tu luyện Tử Dương Thập Nhật Công, hắn đã tu luyện Côn Bằng Lục Biến, lại tu luyện Nguyệt Qua Nhật Luân Công, hoàn toàn không cần thiết lại đi tu luyện Tử Dương Thập Nhật Công. Đại sư huynh nói rất có đạo lý, Thất Giả là chí bảo của Tẩy Nhan cổ phái chúng ta phải từ từ đến đào móc, chúng ta quá nóng vội, vạn nhất làm cho hắn tẩu hỏa nhập ma thì sao? Đây không phải hủy tiền đồ của Tẩy Nhan cổ phái chúng ta sao? Tôn trưởng lão cũng cảm thấy có đạo lý, nói ra. Ở dưới năm vị trưởng lão lén thảo luận, cuối cùng đã có kết luận, bọn hắn chuẩn bị để Lý Thất Giả tự động tu luyện bất luận công pháp gì cùng đế thuật có liên quan của Tẩy Nhan cổ phái. Trên một tòa chủ phong của Tẩy Nhan cổ phái, Tào Hùng bí mật hội kiến Đồng Thánh Long, ở trong đại điện chỉ có hai người bọn họ, hôm nay Tào Hùng không còn như lần trước bảo trì bình thản như vậy. Đồng huynh, kế hoạch đã thi hành, lúc này đây tuyệt đối đừng xuất hiện sai lầm. Lúc này, Tào Hùng cũng thiếu kiên nhẫn, lạnh giọng nói. Kế hoạch lần trước hắn tổn thất quá thảm trọng, hai đệ tử bị giết, ba vị đường chủ chung với hắn chết thảm, hắn. Góc truyện audio.com, là hận không thể đem Lý Thất Giả chém thành muôn mảnh. Cách chương.